là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Văn Chấn một nhiệm kỳ thắng lợi, tiếp đó là phản ánh tác động của dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự chủ động phòng chống dịch COVID-19 của các sở ban ngành và địa phương trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trước những diễn biến mới và phức tạp của dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, các sở ngành địa phương không được lơ là, bị động trong mọi tình huống, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tiếp tục theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch để có những chỉ đạo kịp thời, đặc biệt phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phòng chống dịch. Công an tỉnh xử lý nghiêm trường hợp thông tin giả mạo về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngành công thương kiểm tra sát sao thị trường, tránh tình trạng găm hàng, tăng giá nhu yếu phẩm và khẩu trang y tế, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm. Trong tuần qua, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ huyện Văn Yên. Chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên đã thành lập các tiểu ban đại hội, phân công các nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho từng tiểu ban. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội Đảng bộ huyện dự kiến diễn ra vào tháng 5 2020. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo và chuẩn bị đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở của Đảng bộ huyện Văn Yên trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục toàn bộ những ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên tổ công tác của tỉnh nghiên cứu để hoàn thiện nội dung dự thảo văn kiện báo cáo chính trị, công tác nhân sự trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang khánh tiết và tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ bảo vệ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội.
Cuối tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành địa phương, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các dự án đầu tư được Ủy ban dân tỉnh giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hotland nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch, lập đề xuất gồm khu đô thị Đồng Tâm 1 có diện tích gần 4 hecta, khu đô thị Hợp Minh có diện tích gần 25 hecta và khu đô thị Yên Ninh có diện tích hơn 27 hecta. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao ý tưởng của đơn vị tư vấn, đặc biệt là tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp trước để điều chỉnh, bổ sung đồ án hợp lý phù hợp với điều kiện của địa phương, đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn, nhà đầu tư làm việc với Sở Xây dựng, hoàn thiện dự án, thủ tục phê duyệt hồ sơ theo quy định. Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản vừa gặp mặt và chào xã giao lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ của hai tình nguyện viên Nhật Bản công tác tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã có nhiều chương trình hợp tác giúp đỡ tỉnh Yên Bái phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và du lịch. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hợp tác hỗ trợ ý nghĩa hơn nữa trên nhiều mặt lĩnh vực để giúp đỡ tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy Văn Chấn, sự giúp đỡ phối hợp của các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Văn Chấn đã lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, ghi nhận của cộng tác viên Tuyết Mai Phan Tuấn.
Tại buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng của chi bộ phòng hạ tầng và kinh tế thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Văn Chấn, ngoài việc được tiếp thu các văn bản của cấp trên, các đảng viên đã tham gia ý kiến về những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đảng viên Nguyễn Trung Dũng, chi bộ phòng kinh tế và hạ tầng huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chi bộ triển khai thì bản thân đã học hỏi được rất nhiều và bổ sung thêm những cái kiến thức và phẩm chất để hoàn thành công việc.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Văn Chấn đã tham mưu cho huyện quy hoạch phát triển vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa, tập trung đầu tư phát triển vùng trồng lúa năng suất chất lượng cao, đặc sản nếp tan tại xã Tu Lệ. Triển khai thành công đề án cây trồng chanh leo, trồng dâu nuôi tằm tại xã Trấn Thịnh, Sơn Lương, Đồng Khê, Sơn Thịnh, thị trấn nông trường Liên Sơn, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập.
Chị Lương Thị Hoan, tổ dân phố 5 thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Thấy nó hiệu quả gấp mấy lần so với các cây giống khác, tại vì tằm này nó chỉ vất vả lúc đầu là mình trồng cây xuống này, chăm sóc cây này, đến bây giờ đến thời điểm bây giờ là được đốn cây và lên lá rồi thì có sẵn hái lá nuôi tằm thôi, thì so với những cây khác là 3 tháng mới được thu hoạch thì cây tằm này là nó có rất là hiệu quả cao hơn nhiều.
Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Văn Chấn giai đoạn 2016-2020, chi bộ phòng giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện. Với sự chỉ đạo đúng hướng, chất lượng giáo dục toàn diện của huyện đã có chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất trường lớp học từng bước được đầu tư chuẩn hóa, tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố đạt trên 94%, có 31 trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên được nâng cao về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi loại hình trường phổ thông sang loại hình trường phổ thông dân tộc bán trú, bố trí cơ bản đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trường học mà chất lượng giáo dục vùng cao có sự chuyển biến rõ rệt.
Đồng chí Lê Quang Minh, Bí thư chi bộ phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Tích cực làm tốt cái công tác tuyên truyền để đẩy mạnh các cái phong trào, các cái hoạt động giáo dục trên địa bàn và nhân rộng các cái điển hình tiên tiến.
Nỗ lực thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Văn Chấn đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần đưa sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt 65.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.310 tỷ đồng, tổng đàn gia súc trên 134.200 con. Đã bê tông hóa trên 270 km đường giao thông nông thôn, 18 công trình cầu bê tông cốt thép, cấp trên 7.800 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mỗi năm đào tạo việc làm cho trên 3.900 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 39,53% năm 2015 xuống còn 10,74% năm 2020.
Đồng chí Trần Hữu Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ, bao gồm Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, có đủ năng lực để điều hành tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện các cái nhiệm vụ được giao. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của huyện để tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ cán bộ đảng viên của chúng ta triển khai tổ chức thực hiện, tập trung vào việc xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở, trọng tâm là phát triển giao thông nông thôn miền núi, xây dựng củng cố kinh tế tập thể bao gồm xây dựng các hợp tác xã, các tổ hợp tác xã để góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn huyện Văn Chấn. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội thì tập trung chính là vào cái mục tiêu về nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, rồi là đổi mới và thực hiện cái chương trình giáo dục mới, cái mục tiêu giảm nghèo và phấn đấu trong nhiệm kỳ tới này là giảm 5% hộ nghèo trong nhiệm kỳ tới.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Văn Chấn quyết tâm lãnh đạo các chi bộ, cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, có trình độ, năng lực, công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng.
Thưa quý vị và các bạn, trước tác động của dịch COVID-19, đặc biệt là những ngày gần đây, dịch chuyển sang một diễn biến mới thì nhu cầu đi lại của người dân giảm, các tour du lịch, các hoạt động, hội họp, sự kiện hầu như bị hủy hoặc hoãn lại, khiến doanh thu của các doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực này cũng giảm theo. Nhiều lao động đứng trước nguy cơ không có việc làm và thu nhập nếu dịch bệnh vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu, phản ánh của cộng tác viên Minh Chín, Vũ Hà.
Nhà hàng Đại Vượng ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chuyên tổ chức sự kiện tiệc cưới có quy mô lớn ở thành phố. Trước Tết Nguyên đán trở về trước, hầu hết ngày nào nhà hàng cũng kín lịch khách đến hợp đồng địa điểm tổ chức các sự kiện. Nhưng 2 tháng trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều sự kiện đã bị hủy hoặc hoãn lại. Doanh thu của nhà hàng cũng giảm trên 60% so với cùng kỳ, nên đã phải cắt giảm tạm thời 2 nhân viên. Và nếu trong tháng tới, tình hình kinh doanh không cải thiện, nhà hàng sẽ phải bố trí 8 nhân viên còn lại nghỉ luân phiên. Chia sẻ với phóng viên về tình hình kinh doanh hiện nay, ông Nguyễn Quảng Đại, chủ nhà hàng cho biết.
Trong thời gian tới mà tình hình dịch bệnh mà vẫn tiếp diễn biến vẫn phức tạp mà không có cái thay đổi được thì về phía nhà hàng thì chúng tôi cũng đang dự kiến cái phương án là có thể là nhân viên có thể phải nghỉ luân phiên nửa tháng một thì để một là chúng tôi giữ người, giữ nhân viên ở lại và hai nữa là cũng vẫn để đảm bảo một phần đời sống cho nhân viên.
Cùng chung tình trạng với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên lĩnh vực nhà hàng ăn uống, thì du lịch lữ hành cũng ảm đạm không kém. Các đại lý tour du lịch vé máy bay ở thành phố trong 2 tháng qua liên tục bị hoàn vé, hủy hợp đồng. Bà Đào Thị Thiệp, chủ đại lý của công ty du lịch Hà Nội Travel, chuyên cung cấp các chương trình tour du lịch trong và ngoài nước, dịch vụ du lịch bán vé máy bay trực tuyến ở Yên Bái, có địa chỉ số nhà 280 Đại lộ Nguyễn Thái Học cho biết. Từ đầu tháng 3 đến nay, đại lý của bà liên tục nhận được thông tin đề nghị hủy tour, hoàn vé. Trước tình trạng này, bà đã phải treo biển sang nhượng địa điểm kinh doanh, bà Thiệp cho biết.
Riêng năm nay thì quả thật là khó khăn. Doanh số thì không có, bán được vé máy bay và cứ đến nơi điểm dịch thì hầu như khách lại không đến nơi được và cho nên cái việc hoàn vé lại cho khách. Cũng chính vì thế mà gia đình nhà tôi có một cái phòng nho nhỏ như thế này nhưng vì cái kinh doanh nó rất khó khăn cho nên tôi phải nhượng lại cái điểm kinh doanh này. Và tôi nghĩ rằng là không phải riêng bản thân tôi gặp khó khăn, mà đặc biệt là ngành du lịch thì năm nay gặp khó khăn rất là nhiều.
Còn các doanh nghiệp nhà xe kinh doanh trên lĩnh vực vận tải cũng gặp không ít khó khăn. Theo ông Nguyễn Sơn Hải, lái xe 29 chỗ trên tuyến cao tốc từ Yên Bái đi Mỹ Đình, Hà Nội, thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái, cho biết chưa năm nào kinh doanh vận tải hành khách lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ như năm nay. Có những ngày xe xuất bến, trên xe chỉ có vài hành khách, doanh thu sụt giảm đáng kể. Theo ghi nhận của phóng viên, tại bến xe khách Yên Bái, trong quầy bán vé, khách đến giao dịch chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù ban quản lý bến xe cũng đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền và phòng tránh như phun thanh khiết môi trường khu vực bến xe, cấp phát khẩu trang miễn phí cho hành khách đi xe, khuyến cáo lái xe khi hành khách có biểu hiện như ho, sốt phải báo ngay cho quản lý các bến xe để có biện pháp phòng chống kịp thời. Ông Phan Tiến Đức, nhân viên điều độ tại bến xe khách Yên Bái cho biết.
Bắt đầu mà có cái dịch COVID-19 này thì là các xe lưu động vận chuyển là giảm. Cũng có những cái tuyến và những lốt mà giờ vắng khách để giảm đến một nửa cái số chuyến đi để nó phục vụ đúng cái thực chất cái nhu cầu là khách người ta cũng hạn chế người ta ra bến. Sau thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục là chương trình cấp phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền vận động anh em để phòng chống dịch một cách tốt hơn.
Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái là doanh nghiệp có thị phần vận tải hành khách lớn nhất tỉnh với gần 200 phương tiện vận tải đường bộ và 15 phương tiện tàu thủy hoạt động trên hồ Thác Bà. Trước tác động của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, lưu lượng hành khách giảm mạnh, khiến doanh thu của công ty cũng giảm đáng kể. Riêng tháng 2 năm nay, doanh thu giảm trên 60% so với tháng 1. Trước tình hình trên, cùng với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho nhà xe và hành khách tham gia giao thông, công ty đã có nhiều giải pháp để đảm bảo đời sống việc làm cho nhân viên, lái xe, lái tàu vận chuyển, khách đường bộ và đường thủy. Ông Nguyễn Văn Điển, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ khẳng định.
Công ty cũng đã trang bị cái khẩu trang y tế để phát cho các bến xe, để bến xe phát cho hành khách trực tiếp lên xe để bảo vệ cái sức khỏe của mình. Và trong cái dịp COVID-19 này thì thực ra anh cái lượng khách đi là cũng là rất là hạn chế nên là công ty cũng đã xem xét giảm những cái doanh thu cho anh em để đỡ một phần khó khăn cho anh em.
Hiện nay mặc dù chính phủ và các bộ ngành trung ương và chính quyền các cấp đã ban hành một số chính sách như miễn giảm, gia hạn thuế, tiền thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp. Nhưng trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh dịch vụ. Do vậy, cùng với tích cực phòng chống dịch, các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh ở thành phố sẽ phải nỗ lực có những giải pháp phù hợp để chủ động đối phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Là lần khi nắm xuống cùng anh em.
Và quảng cáo.
Sáu bước rửa tay với xà phòng và nước sạch. Bước 1, làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2, chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4, chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 5, xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6, xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay. Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần. Sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay. Không dùng một khăn lau tay chung cho nhiều lần rửa tay.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.